Xin mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc. Trong phần này, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số tính cách của người Quảng Đông. Người Quảng Đông. Đàm phán làm ăn với người Quảng Đông, ngoài tiền ra tất cả đều vô nghĩa. Trong con mắt người Quảng Đông, đã có tiền là có địa vị, có thể diện, có kiến thức, có năng lực, công tác có thành tích lớn. Tại Quảng Đông, mọi người đều tất bật vội vã, tất bật vì sinh kế, tất bật để kiếm tiền. Vì tiền, người Quảng Đông có thể vứt bỏ tất cả. Thương gia Quảng Đông luôn tiếp xúc với bạn bằng hình thức tỏ rõ được thực lực của họ nhất. Quần áo của họ phải là nhãn hiệu nổi tiếng. Cặp sách tay của họ nhất định là loại sách tay kiểu mã khóa bí mật xinh xắn quý giá. Đồng hồ đeo tay của họ dứt khoát là đồng hồ nổi tiếng thế giới. Người Quảng Đông dám làm, dám xông xáo, trên thương trường, đòi mượn vốn người khác nhất. Người Quảng Đông rất mê tín, nhất là người kinh doanh buôn bán lại càng mê tín. Một, kinh doanh buôn bán không thể không đến Quảng Đông. Quảng Đông thời cổ được gọi là vùng đất rừng thiêng nước độc, ở vùng Á nhiệt đới, khí hậu nóng bức nhiều mưa, bão táp luôn luôn hoành hành ở Nam Quảng Đông, chẳng khác gì rồng dữ qua sông. Địa thế Quảng Đông rất hiểm trở, đồi núi san sát, ra khỏi nhà gặp ngay núi là chuyện cực kỳ bình thường, khắp mọi nơi rừng rậm dày đặc, sốt rét ác tính đe dọa mọi người. Đối với sinh tồn của loài người, thì môi trường như vậy rõ ràng là quá nghiệt ngã, thua xa Trung Nguyên đất đai màu mỡ, nước sông ngọt ngào. Vì vậy, người Việt cổ phải rèn được bản lĩnh sinh tồn ngoan cường, đấy là điều quan trọng nhất. Nói một cách khái quát, thì nhu cầu văn hóa không lớn bằng mục đích sống còn. Về địa lý, dãy núi lĩnh Nam vắt ngang chiều Đông Tây, chia cắt rất tự nhiên Quảng Đông thành một đơn nguyên độc lập nhỏ bé, ngăn cản văn minh Trung Nguyên giao lưu với văn minh lĩnh Nam. Thời Tần Hán, Tống Nguyên, dẫu có rất nhiều người Hán chuyển xuống phương Nam tới đây, văn hóa Trung Nguyên có ảnh hưởng tới Quảng Đông. Nhưng dù cho văn hóa Trung Nguyên này truyền vào Quảng Đông, thì sau khi qua Hồ Nam, Giang Chiết, đã bị miền Nam hóa, rồi mới vào đến Quảng Đông, đã không phải là chính thống. Người Quảng Đông thiếu đi chút ít lý tưởng của Nho gia, quan niệm đẳng cấp trung dung và càng có nhiều hơn thứ chủ nghĩa thực lợi. Phụ nữ miền Nam tinh nhanh giỏi giang, chăm chỉ chịu khó, căn cơ, việc nhà việc đồng đều do phụ nữ đảm đương, còn nam giới thì chỉ kinh doanh đi khắp nơi kiếm tiền. Phụ nữ chống được nửa trời, phản ánh thực tế nơi đây. Tại miền Nam, ngay quan hệ vợ chồng nông dân thôi đã lại là một thứ thách thức đối với thứ chủ nghĩa đại nam nhi miền Bắc rồi. Quảng Đông tương đối độc lập, điều kiện địa lý tự nhiên dựa vào núi quay ra mặt biển đã thúc đẩy hình thành nên truyền thống văn hóa phóng khoáng, tự do của người Quảng Đông. Do khá nhiều người sống nhờ vào biển nên họ có tinh thần mạo hiểm lớn, lại do ở xa trung tâm văn minh Trung Nguyên nên văn hóa khá lạc hậu. Ý thức đi thi đỗ làm quan không cao, tới nay người Quảng Đông vẫn không nặng lòng với chính trị. Ngược lại, ngoài nông nghiệp trồng lúa phát triển ra, giao thông vận tải đường biển, đường sông thuận lợi, hải sản, trái cây Á nhiệt đới phong phú đều đã tạo điều kiện cực tốt cho họ thực hiện hoạt động thương mại. Từ thời Tây Hán, Quảng Châu đã trở thành nơi tập kết để đưa tới các nơi các loại châu ngọc, sừng tê giác, trái cây, vải vóc của miền Nam Trung Quốc. Quảng Châu đời Tống đã là cảng buôn bán với người nước ngoài nổi tiếng, thương gia vạn quốc ra vào liên tục. Thời nhà Minh, Quảng Đông lập ra 13 ngành. Tới đời Thanh, nơi đây càng là đất thông thương với người nước ngoài duy nhất của Trung Quốc. Do thói quen truyền thống thương mại như vậy, nông dân Quảng Đông tự mình đã có thể ra biển buôn bán với người nước ngoài, thì hoạt động thương mại chưa bao giờ gián đoạn. Nhìn theo góc độ này, thì người Quảng Đông ngày nay tất thảy đều là con cháu doanh nhân. Người Quảng Đông ra biển đi rất xa, qua lại mật thiết với các vùng ở phía Nam Trung Quốc. Vì thế, Hoa Kiều gốc Quảng Đông có rất nhiều ở vùng biển phía Nam. Đồng thời, Quảng Đông ở cửa lớn phía Nam, người Quảng Đông dễ dàng chịu ảnh hưởng khá sâu văn hóa Đông Nam Á. Tới thời cận đại, văn hóa phương Tây lại truyền bá rộng rãi ở Quảng Đông. Phật giáo sau khi truyền vào Trung Quốc, Huệ Năng đã sáng lập ra Nam Phái Thiền Tông, xác lập nên Đồn Ngộ, tạo nên một đợt cải cách chưa từng có trong lịch sử Phật giáo thế giới và Trung Quốc, có ảnh hưởng rất lớn tại Quảng Đông. Buôn bán giao lưu với người nước ngoài trong lịch sử cận đại khiến một lượng lớn phương thức kinh doanh, phương thức sinh hoạt, xây dựng kiến trúc, mỹ thuật công nghệ tiên tiến phương Tây du nhập vào Quảng Đông trước tiên, khiến cho người Quảng Đông trong màn sương mù của xã hội phong kiến vẫn nhìn thấy ánh lấp lánh của văn hóa phương Tây. Điều đó làm cho Quảng Đông trở thành cái nôi tư tưởng cách mạng dân chủ phương Tây cận đại. Truyền thống mở cửa kinh doanh buôn bán khiến tính cách của người Quảng Đông thông thoáng, dễ dàng tiếp thu sự kiện mới. So sánh với một số nơi khác trong cả nước, tính chất bài ngoại của họ không cao, thường thể hiện qua nhiệt tình tiếp đón những người khách từ mọi miền Nam Bắc tới. Nhưng tố chất văn hóa thấp đã làm cho họ không có mục tiêu dài lâu. Một khi kinh tế giàu có là dễ dàng tự mãn. Họ chẳng còn tin vào quốc túy truyền thống mấy, mà hiểu biết về tôn giáo phương Tây cũng chẳng được bao nhiêu. Trống rỗng về tư tưởng khiến họ trở nên mê tín. Họ tìm thấy chỗ dựa trong các loại tướng số, phong thủy, lá số tử vi. Có người tổng kết tính cách của người Quảng Đông như thế này. 1. Mở mang khai phá. Đầu tiên người Quảng Đông đi xa ngàn dặm, khai phá biên cương Tổ quốc. Muốn bắt rễ sâu được trong núi sâu rừng rậm Quảng Đông thì phải khai phá. Vì thế phần lớn họ có tinh thần khai phá mở mang. 2. Thay đổi linh hoạt. Quảng Đông cổ xưa là nơi rừng thiêng nước độc, lại là nơi luôn có binh đao. Tổ tiên người Quảng Đông phải rèn luyện từ tính cách thay đổi linh hoạt nhanh như loài thỏ. 3. Thực tế. Tổ tiên người Quảng Đông nhận thức rất sâu sắc sự quan trọng sống còn, vì vậy rất thực tế. 4. Chính trị chẳng hứng thú, chán ghét đấu tranh. Vì đã chịu nhiều đau khổ của chiến tranh loạn lạc, khó khăn lắm mới tới được nơi non cao xa lánh thế sự. Vì thế người Quảng Đông ra sức xây dựng môi trường xã hội yên ổn, dần dần tính cách của người Quảng Đông trở nên ôn hòa. Nền văn hóa canh đông thực dụng, hòa quyện với văn hóa đại chúng, văn hóa thị dân và văn hóa kinh tế. 5. Thông thoáng. Do lịch sử giao lưu với bên ngoài của Quảng Đông lâu dài, liên hệ với bên ngoài rất rộng, sự giao hòa với các dân tộc khác và sự mở rộng của tầm mắt này khiến người Quảng Đông có tầm nhìn thông thoáng. Chính vì vậy, người Quảng Đông bây giờ là con cháu của doanh nhân có ý thức hàng hóa trời sinh. Họ kế thừa và phát huy truyền thống kinh doanh buôn bán của tổ tiên họ. Người Quảng Đông ngày nay đã nói là nói buôn bán, thế nói là nói lời lãi, toàn dân đi buôn, rất khó phân biệt ai là doanh nhân, ai không phải là doanh nhân. Do đó, một người thật sự kinh doanh buôn bán không thể không tiếp xúc với người Quảng Đông, một người biết kinh doanh buôn bán không thể không đến Quảng Đông. 2. Lợi ích qua lại, ít nói tình nghĩa xuông. Trong con mắt của người Quảng Đông, dù làm việc gì cũng là để kiếm tiền. Có tiền rồi là có địa vị, là có thể diện, là có tất cả. Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, tiền là thứ không tốt, có tiền sai được ma quỷ đầy cối say, quân tử không nói lợi. Đều là phê phán đồng tiền, dường như tiền từ khi ra đời đã nhuốm đầy máu. Vì vậy, người quân tử không nên nói đến tiền thì mất tư cách, vi phạm tiết nghĩa. Hiện nay, rất nhiều người miền Bắc làm việc gì đó, khi nói đến thù lao vẫn cứ tỏ ra ngại ngùng. Thù lao ấy à? Làm xong việc đã, có gì đâu kia chứ? Luôn coi tiền là thứ phụ thuộc, để xong một việc gì đó, kiếm tiền không phải là mục đích. Tuy nhiên, trong con mắt người Quảng Đông, dù làm việc gì nhưng đều là kiếm tiền. Việc không kiếm ra tiền thì làm gì? Quan niệm về tiền của người Quảng Đông rất mạnh. Mục đích sống của người Quảng Đông rất rõ ràng là phải kiếm ra tiền. Do mục đích chỉ có một, khiến người Quảng Đông trong hành động ít mù quáng và dao động, nhiều động lực và quyết tâm hơn. Họ dám kiếm tiền của bất cứ ai, người nước ngoài, người trong nước, người bản địa, người tỉnh khác, người trên rừng, người dưới biển. Tóm lại, miễn là kiếm được tiền thì việc gì cũng có thể làm. Thật đúng là ta khuyên trời cứ mạnh tay, phải kiếm được tiền bằng ngoại cách. Đương nhiên, trong những người Quảng Đông xuất hiện một đám người giàu có, và cũng xuất hiện một cách kẻ hung đồ bất chấp mọi nguy hiểm để kiếm tiền. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, người Quảng Đông đã phất lên, nhưng trước tiên họ phất lên về quan niệm. Một phóng viên tới thăm xí nghiệp Quảng Đông, thấy cách thức làm ăn của xí nghiệp ở đây rõ ràng là khác với xí nghiệp miền Bắc. Thứ nhất, không giỏi giới thiệu kinh nghiệm. Giám đốc trưởng xưởng giới thiệu tình hình ít thao thao bất tuyệt, không chuẩn bị cho tuyên truyền. Thứ hai, quan niệm bảo mật cao. Rất nhiều con số thể hiện thành tích kinh doanh xí nghiệp thường không nói với phóng viên, sợ phóng viên viết lộ ra cho xí nghiệp cùng ngành nghề, ảnh hưởng tới cạnh tranh. Chỉ tiêu kinh tế nào đó của xí nghiệp rõ ràng đã dẫn đầu cả nước nhưng vẫn không muốn cho người khác biết. Thứ ba, nhiệt tình đối với người đến đàm phán làm ăn cao hơn hẳn đối với phóng viên đến thăm. Sau khi kết thúc chuyến thăm của phóng viên, hầu như chẳng có ai tặng quà lưu niệm, gặp bữa ăn, tiếp đãi rất đơn giản, không phô trương. Để kiếm tiền, người Quảng Đông làm rất nghiêm chỉnh thật thà, họ chẳng có tâm tư và cũng chẳng có thời gian nói triết lý suông. giao lưu giữa người với người vì lợi ích, ngược lại thì cho là lãng phí thời gian, buôn bán làm ăn để kiếm tiền quan trọng hơn hết thảy. Vì vậy, trong cách nhìn của khá nhiều người miền Bắc, người Quảng Đông quá dung tục, nói đến tiền là mặt mày rạng rỡ, nói không biết chán, ngoài tiền ra thì chẳng còn gì cả. Nhưng người Quảng Đông cho rằng có tiền mới được, không có tiền thì sống làm sao? Chỉ một xu đã có thể là khó dễ cho anh hùng hào hán. Do đó, đàm phán làm ăn với người Quảng Đông, ngoài tiền ra, mọi thứ đều vô ích. Kiếm tiền là việc duy nhất, tình nghĩa xuông chẳng để làm gì. Vì thế, khi làm ăn buôn bán với người Quảng Đông, phải chú ý những điểm dưới đây. 1. Phải dám nói đến tiền, dám mặc cả. Bằng không, người Quảng Đông cho rằng bạn không phải là người làm ăn kinh doanh. 2. Ít nói triết lý nhân sinh, chuyên tâm kinh doanh buôn bán. 3. Ít giao lưu tình người, có lợi mới kết bạn. 3. Ít quan tâm tới chính trị. Trong làm ăn kinh doanh, quan trọng nhất với người Quảng Đông là tiền. Trong quan niệm của người Quảng Đông, có tiền chứng tỏ là có của cải, thỏa mãn được các nhu cầu của bản thân. Trong xã hội truyền thống Trung Quốc, có quyền lực có thể làm được việc chi phối người khác. Nhưng người Quảng Đông ở xa trung tâm chính trị ảnh hưởng quá ít đến họ. Người thông qua chính trị giành được địa vị chi phối quá ít. Điều đó khiến người Quảng Đông dứt khoát không quan tâm đến chính trị, xa rời chính trị trở thành truyền thống. Tại Quảng Đông, công nhân viên chức có quan tâm tới chính trị hay không quan trọng, năng suất, số lượng, chất lượng công việc quan trọng nhất. Tại Quảng Đông, chính trị không phải là cơm ăn, chỉ có xí nghiệp phát triển, mình mới có bát ăn. Về thù lao của công nhân viên chức, xưởng trưởng giám đốc chủ yếu lấy kích thích vật chất làm chính trị. Giới cổ trắng cổ xanh Quảng Đông cũng chỉ thừa nhận thù lao vật chất. Kỳ thực Quảng Đông lấy tiền bạc để đánh giá cân nhắc địa vị, công hiến cho người ta cũng chẳng có gì đáng nói. Có người thậm chí còn cho rằng việc đó khoảng công bằng hơn nhiều so với tiêu chuẩn quyền thế. Vì tiền bạc là đại biểu của của cải, người ta kiếm được tiền chứng tỏ rằng người ta làm giỏi và việc làm đó được xã hội tiếp thu và thừa nhận, chứng tỏ người ta đã đóng góp cho xã hội. Giá trị của con người có thể thông qua số lượng tiền bạc để đánh giá. Người Quảng Đông đã lý giải tiền bạc như vậy, cho nên xã hội xa rời chính trị. Trong con mắt người Quảng Đông, có tiền là có địa vị, có thể diện. Thể diện người Quảng Đông đem tới người có kiến thức, năng lực, công tác, có thành tích, chính là tiền bạc, chứ không phải là chức tước lớn. Và thế là xuất hiện việc Chu Hải thưởng rất hậu cho cán bộ khoa học kỹ thuật có cống hiến, và xảy ra tình trạng hàng loạt nhân tài bay về phía Đông Nam. Người Quảng Đông biết rõ quy luật của việc khuyến khích, đã thưởng phải thưởng cho ra trò, thưởng để cho mọi người đều thích, thưởng để cho người ta phải ngưỡng mộ xúc động. Người Quảng Đông dùng tiền bạc trịnh trọng tuyên bố với mọi người cả nước. Kinh tế thị trường không gạt bỏ trí thức không những là sức mạnh mà còn là tiền bạc. Tin tức Chu Hải thưởng lớn cho nhân tài khoa học kỹ thuật lan truyền đi. Người ở các địa phương khác nhau có những đánh giá khác nhau và cũng từ đó nảy sinh những cách nhìn khác nhau của mọi người về quan niệm lợi ích. Tin tức thưởng hậu hĩnh sau khi lan truyền đi, những lá thư miền Bắc gửi tới Chu Hải tăng vọt. Có nhiều người khen ngợi, ý nghĩa của thưởng nhiều không phải ở tiền bạc mà là ở chỗ môi trường xã hội đã tôn trọng trí thức, tôn trọng nhân tài đang hình thành. Có người cảm khái nói, dù người được thưởng không phải là tôi, nhưng tôi cũng sung sướng như người được thưởng. Vì tôi đã thấy sự thể hiện giá trị của những người tri thức. Những đánh giá này là đánh giá có đạo đức rất lớn. Quảng Đông đối với những phản ứng này khác xa miền Bắc. Trong rất nhiều thư Chu Hải nhận được, dường như không có thư của bản địa. Thư của vùng ven biển Đông Nam Quảng Đông cũng không nhiều. Báo chí và giới truyền thông đánh giá. Điều này đánh giá một hiện tượng xã hội đã xuất hiện mấy năm gần đây. Một số những biện pháp cải cách, những nơi khác coi là vô cùng quan trọng. Còn ở chính nơi đó lại vô cùng bình thường. Nguyên do trong đó thực đáng để suy nghĩ lắm. Thực tế thì người Quảng Đông và người miền Bắc có phản ứng khác nhau đối với sự kiện này, đã phản ánh sự khác biệt về quan niệm của những người ở địa phương khác nhau. Theo người Quảng Đông, người ta làm ra việc là để kiếm tiền, làm nhiều đương nhiên là được hưởng nhiều. Những người này đã đóng góp nhiều như vậy, nhận được nhiều tiền hơn là đương nhiên, là bình thường. Ý kiến của họ về việc này là hãy ít đánh giá về tình cảm, nên suy nghĩ nhiều hơn về lý tính. Những người hiểu rõ về tình hình trong họ đều là một con tính. Tiền thưởng chỉ chiếm từ 4 đến 6% lợi nhuận sau khi nộp thuế mà người được thưởng đã sáng tạo ra. Còn 94 đến 96% là thu nhập của nhà nước, xí nghiệp. Về ý nghĩa này, nói đó là tiền thưởng là không đúng, chính xác phải là thù lao hợp lý. Một người Chu Hải nói, chỉ mong rằng từ nay về sau, tiền thưởng hậu hĩnh không còn trở thành tin tức lớn gì nữa. Về sự kiện này phản ánh thiên hướng điển hình lý tính, trọng lợi của người Quảng Đông. Người Quảng Đông vô cùng thực tế, một lòng một dạ kiếm tiền, có tiền thấy được niềm vui. Người Quảng Đông tin tưởng vững chắc vào con đường đã đi, lẳng lặng mở rộng việc làm ăn buôn bán ra toàn quốc, ra thế giới. Nhưng người Quảng Đông giàu có bạc tỷ vẫn không tỏ ra thích thú lắm đối với chính trị. Họ nhận định chính trị quá rỗng không, quá hư ảo, tẻ nhạt và khô khan. Nếu như đấu đá cạnh tranh với người ta để mưu cầu trên con đường chính trị, thì thà để tâm tư vào kiếm tiền lại thực tế và cần thiết hơn. Tại Quảng Đông, từng lưu truyền một chuyện cười. Một học sinh không chăm chỉ học hành, mẹ cháu dọa rằng, không chăm chỉ học hành thì sau này đi làm quan nhé. Từ đó có thể thấy, làm quan là như thế nào trong con mắt người Quảng Đông. Dĩ nhiên, người Quảng Đông truy cầu lợi ích là mục tiêu thứ nhất, nhưng trong họ cũng có người quan tâm đến chính trị. Ví dụ, người công tác trong cơ quan đảo chính quyền, người buôn bán kinh doanh cũng quan tâm chính trị, như người chơi kỳ phiếu, bán cổ phiếu. Vì họ không quan tâm đến chính trị không được, nhưng sự quan tâm đến chính trị của họ ở đây hoàn toàn là do quan tâm đến tiền mà thôi. Do quan niệm chính trị này, người Quảng Đông và chính trị rất là khác xa nhau, thậm chí có một số ghét bàn tới chính trị. Do đó khi làm ăn buôn bán với người Quảng Đông, cần chú ý được mấy điểm sau đây. 1. Đàm luận chính trị. Coi thường hứng thú của người Quảng Đông, có thể sẽ xảy ra lạnh nhạt về giao lưu buôn bán. 2. Bàn luận chính trị, có thể xảy ra ác cảm của một số người kinh doanh buôn bán Quảng Đông, cho rằng bạn có xu hướng chính trị và không muốn hợp tác với bạn. 3. Nói nhiều về tiền, nói ít về chính trị. 4. Triển khai hợp tác phong phú bao gồm cả tính rủi ro. Có người nói người Quảng Đông đánh nhau thì mạnh bạo, đi buôn thì nhút nhát. Câu này dẫu không hoàn toàn đúng, nhưng người Quảng Đông về đấu trí, đấu mưu thì đúng là dám mạo hiểm. Trong lịch sử, người Quảng Đông rất giàu tinh thần đổi mới sáng tạo. Tất cả những sự liên quan tới Tây học vận đại, phần lớn đều do người Quảng Đông thử nghiệm trước tiên. Vì cách xa Trung Nguyên, ảnh hưởng của văn hóa truyền thống yếu, sức miễn dịch đối với văn hóa ngoại lai kém. Trong lịch sử cận đại rầm rộ tưng bừng, người Quảng Đông được người ta gọi là cái nôi của các nhà tư tưởng. Rất nhiều bậc nhân sĩ tri thức để tạo nên tinh thần dân tộc Trung Hoa mới. Đầu tiên nêu ra quan niệm tiếp thu tư tưởng phương Tây, trong đó hiện tượng Khang Lương đã làm chấn động Trung Hoa. Khang Hữu Vi người Quảng Đông là người tập trung thành tựu của tư tưởng duy tâm. Hệ thống tư tưởng duy tâm của ông bao gồm quan điểm vũ trụ phát triển cho phép biện chứng tự nhiên, nhân tính luận tự nhiên và tư tưởng đại đồng. Tôn Trung Sơn, người mở đầu cách mạng Trung Quốc, cũng là người Quảng Đông. Ông đã có cống hiến tuyệt vời cho việc tạo dựng tinh thần dân tộc Trung Hoa, đưa ra chủ trương truyền thống Trung Quốc, tinh hoa phương Tây, sáng kiến bản thân. Nhìn vào lịch sử Quảng Đông, sản sinh ra các tư tưởng gia, có người đã dùng câu nói dân dã để hình dung người Quảng Đông và người Đông Bắc. Người Quảng Đông mạnh bạo về văn, người Đông Bắc thì tá bạo về võ. Người Quảng Đông dám đi trước thiên hạ. Theo ghi chép lịch sử, ngay từ đời nhà Đường, đã có người Quảng Đông ra nước ngoài buôn bán. Tới thời cận đại, dấu chân doanh nhân Quảng Đông có ở khắp nơi trong thiên hạ. Quảng Đông trở thành quê hương Hoa Kiều nổi tiếng Trung Quốc. Tới nay, doanh nhân nước ngoài của Quảng Đông đã có thế lực to lớn. Tập quán của người Quảng Đông ở nước ngoài dũng cảm khai thác, giỏi thích nghi, chăm chỉ chịu khó, khiến họ dễ dàng thích ứng với môi trường xứ sở nước người. Một khi gặp cơ may là nhanh chóng phát triển. Lý Gia Thành là người giàu nhất Hồng Kông hiện nay. Gia tài cách xù tại Hồng Kông của ông, trước khi Hồng Kông về với đại lục, chỉ có chính quyền Anh ở Hồng Kông mới sánh nổi. Nhưng khi khởi nghiệp, Lý Gia Thành chỉ là một kẻ làm thuê. Bí quyết thành công của ông là giỏi nắm bắt thời cơ, một khi đã nắm đúng là dám mạo hiểm. Năm 1966, cách mạng văn hóa ở đại lục vô cùng rầm rộ, ảnh hưởng tới sự ổn định tại Hồng Kông. nhất là thời xã hội đầu tiên, kinh tế sa sút, bất động sản Hồng Kông nhạy cảm trước tình hình chính trị kinh tế đã sa sút cực độ, giá cả giảm mạnh, các nhà kinh doanh bất động sản đua nhau bán tháo khoán nhà cửa. Lý Gia Thành dự tính xã hội Hồng Kông không thể tàn rã được, sẽ nhanh chóng hồi phục sức sống. Vì vậy, ông không bán ra mà lại mua vào. Kết quả đúng như ông chủ liệu, xã hội Hồng Kông nhanh chóng trở lại ổn định, giá cả bất động sản tăng vọt lên. Lý Gia Thành trong một đêm phất lên thành tỷ phú, trở thành vua bất động sản số 1 Hồng Kông. Cải cách mở cửa, người Quảng Đông luôn dành sức làm việc, dám đi trước thiên hạ. Việc này đã trở thành cốt lõi của tinh thần người Quảng Đông. Ý nghĩa tinh túy trong việc phất lên của người Quảng Đông là ở hai chữ, dám và trước. Dám là mạnh bạo, việc người khác không dám làm mình dám làm. Trước là đi trước một bước, giành chủ động. Trong tính cách của người Quảng Đông, chỉ có trước mới có ý nghĩa. Ăn bánh hấp mà người khác đã nhai rồi thì chán ngắt, người Quảng Đông thích ăn canh đầu nồi. Việc huy động vốn xã hội đầu tiên xây cầu làm đường và ô tô qua cầu phải để lại tiền cầu đường. Là 5 cây cầu lớn trên đường từ Quảng Đông đến Châu Hải, chúng chấm dứt lịch sử đường xá khốn khổ đi lại khó khăn trước đó. Ý nghĩa của chúng không những giải quyết được vấn đề vốn, mà ý nghĩa sâu xa hơn là phá vỡ được mô hình tư duy sơ cứng của mọi người. Tức là, đâu phải chỉ có nhà nước, chính phủ đầu tư mới xây dựng được cầu to, làm được đường lớn. Thế là con đường cao tốc Quảng Thâm, đường sắt ngầm Quảng Châu đã ra đời. Xí nghiệp Trung Quốc đầu tiên tại trung tâm tài chính nhà số 40 phố Wall New York, nơi trụ kiến trúc chọc trời cao nhất phố Wall, gỡ lá cờ sọc sao xuống, treo cờ đỏ 5 sao lên là Tổng công ty khai thác Quảng Đông và Công ty hữu hạn vật nghiệp tấp hành nước Mỹ, công ty của người Hoa. Họ trở thành ông chủ mới của tòa nhà cao 70 tầng này. Tòa nhà đồ sộ cao tới 240m này, tổng diện tích tới hơn 1.000m², là một điểm cao khống chế toàn nước Mỹ. Tòa nhà lớn đổi chủ khiến cho nước Mỹ và thế giới chú ý, người Trung Quốc đến rồi. Khi trí thức Trung Quốc hãy còn hoảng hồn lúc nhận được mấy ngàn đồng tiền lương, thì Chu Hải đã giương cao ngọn cờ, thưởng hậu cho cán bộ khoa học kỹ thuật, xua tan mối hoài nghi người Trung Quốc chế tạo ra bom nguyên tử thì không bằng bán trà, bán trứng gà, cầm dao mổ không bằng cầm dao cạo đầu, dùng hành động thực tế giải thích, khoa học kỹ thuật cũng là sức sản xuất. Từ đó dấy lên làn sóng coi trọng trí thức, coi trọng nhân tài. Cao trào thu hút nhân tài các nơi lại một lần nữa đổ về miền Nam. Dám đi trước thiên hạ, làm cho Quảng Đông chú em nhỏ về kinh tế trước kia, trở thành ông anh cả bây giờ. Bởi vậy, làm ăn buôn bán với người Quảng Đông, dám đi trước thiên hạ. Mấy điểm dưới đây cần phải chú ý. 1. Gắng sức triển khai những hợp tác có nhiều ý tưởng mới. Người Quảng Đông thích cái mới khác người. Thích những việc buôn bán mới, chính vì mới nên không có cạnh tranh, không có đối thủ mới giành được siêu lợi nhuận. Hợp tác với họ về phương diện này rất hợp với tính cách của họ và cũng dễ thành công. 2. Một khi nhìn đúng là dám mạo hiểm. Rủi ro trong buôn bán cũng tồn tại với thu lợi. Người Quảng Đông dám mạo hiểm. Một vụ làm ăn đối với hai phía thì giá trị rủi ro là gần nhau. Vì vậy, khi làm ăn buôn bán với người Quảng Đông phải có khí thế. Không vào hang hùm làm sao bắt được hùng con, buôn bán mới dễ dàng hợp tác. 5. Chú trọng cạnh tranh về dịch vụ bán hàng. Về sản xuất hàng hóa, người Quảng Đông coi trọng thị trường. Về phục vụ bán hàng, người Quảng Đông cũng coi trọng mở rộng thị trường. Giữ được thị trường, liên tục đưa ra phương thức bán hàng mới và hạng mục phục vụ mới, luôn luôn vì khách hàng. Cách thức này của người Quảng Đông luôn khiến người ta cảm phục. Có người quy nạp thành 5 ưu điểm lớn trong bán hàng của người Quảng Đông là 1. Đưa hàng đến nhà miễn phí, đem linh kiện đến nhà sửa chữa, chuyển lô hàng lớn miễn phí, lắp ráp chạy thử. 2. Bán hàng thực hiện 3 đảm bảo chất lượng, đảm bảo trả lại, đảm bảo đổi hàng để cho khách hàng mua hàng thấy an tâm thoải mái. 3. Lập thêm quầy chuyên bán hàng giá rẻ, quầy chuyên bán những hàng đặc biệt, quầy chuyên bán hàng cho thanh niên trung niên hoặc phụ nữ nhi đồng. Người ta gọi là ba chuyên để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của mọi người. 4. Mua quần áo được mặc thử, hàng mỹ phẩm được dùng thử, hàng mẫu đồ uống được uống thử, cũng gọi là ba thử, để khách hàng nhận rõ chất lượng hàng. 5. Triển khai rộng rãi công tác bán hàng qua bưu điện, thúc tiến việc mở rộng thị trường. Ngoài ra, tại Quảng Đông còn áp dụng rộng rãi các loại dịch vụ phục vụ như hạng mục tư vấn miễn phí, đặt mua trước hàng thiếu hiếm. Điều đặc biệt cần nhấn mạnh là những dịch vụ này của thương gia Quảng Đông không tuyên truyền dịch vụ, không nói suông mà là làm việc thực. Vì vậy trong cả nước, mọi người đều cho rằng người Quảng Đông buôn bán không gian trá, liên tục đổi mới nhưng giữ chữ tín. Vì vậy, nếu làm ăn buôn bán với người Quảng Đông tinh nhanh, đặc biệt là trong cạnh tranh, phải chú ý các dịch vụ trong tiêu thụ hàng hóa, chú trọng chất lượng phục vụ, phải thật tốt, nếu không hàng hóa có chất lượng tốt, giá cả ưu đãi cũng có thể không địch nổi người Quảng Đông. 6. Muốn phát tài phải tất bật. Người Quảng Đông bận rộn, suốt ngày chạy đôn chạy đáo, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ mong trẻ 1 phút thành 2 phút để dùng. Trong mỗi phút, ép được ra mấy tờ 3 đồng người, tức là 100 đồng. Người Quảng Đông rất giàu, tuy nhiên người Quảng Đông giàu có kiếm tiền rất gian khổ và chính đáng. Người Quảng Đông coi trọng lời hứa, không ngại vất vả kiếm tiền nên rất bận rộn, dốc hết sức để kiếm tiền, chạy đi chạy lại khắp nơi. Nhiều người miền Bắc rất ngưỡng mộ người Quảng Đông, thậm chí có những cô gái miền Bắc ngưỡng mộ tới mức quyết tâm phải lấy một ông Quảng. Trên thực tế, người Quảng Đông làm giàu rất có nguyên tắc đúng pháp luật, vì khi bắt đầu, Quảng Đông không phải ai cũng là tỷ phú. Tuyệt đại đa số người Quảng Đông đều ra sức cần cù nỗ lực mới đi tới con đường giàu có. Ví dụ, hiện nay rất nhiều thương gia tới Quảng Đông đều khởi nghiệp từ tiểu thương buôn bán nhỏ. Dù người Quảng Đông cũng rất sĩ diện như người miền Bắc, nhưng họ rất biết rõ, trong túi mà rỗng tuếch thì còn sĩ diện với ai, mà cứ mơ tưởng biệt thự, ô tô, bàn chuyện làm ăn, buôn bán kiếm nhiều tiền trên bàn tiệc là rất không hiện thực. Vì thế người Quảng Đông chú trọng thực tế, xuất phát từ thực tế, xuất phát từ buôn bán nhỏ, bán đồ ăn vặt, bày mẹt hàng, ngồi vỉa hè, cái gì kiếm được đều là làm cái đó. Tại Quảng Đông, người nào cũng tất bật vội vã, tất bật để sinh kế, tất bật để kiếm tiền. Vì tiền, người Quảng Đông có thể từ bỏ tất cả, sẵn sàng chịu vất vả, sẵn sàng chịu khổ cực. Người Quảng Châu là đại diện tiêu biểu nhất cho người Quảng Đông. Người Quảng Châu là những người năng động nhất trong dân thành thị Trung Quốc. Quảng Châu nhỏ hơn Thượng Hải nhiều, nhưng ô tô xe máy lại nhiều đến mức không thể tin được. Xe cộ chạy rầm rầm trên đường suốt ngày đêm. Khi màn đêm buông xuống, lái xe đã vất vả sau cả ngày đôn đáo kiếm tiền, thì những người rửa xe, lau xe lại bắt đầu thể hiện tinh thần cách mạng, không sợ bẩn, không sợ mệt. Cô Lợi là nhân viên bán hàng công ty ngoại thương tỉnh Quảng Đông, có được thu nhập ổn định, hàng năm cô ra nước ngoài 2-3 chuyến, hàng tháng làm xong mấy khoản đơn đặt hàng là hoàn tất công việc. Do quan hệ công tác, bạn bè của cô rất nhiều, nhưng cô lại không thích an nhàn mà lại tìm được một ông chủ Hồng Kông, trở thành người đại diện cho ông ta ở Quảng Châu. Vậy là chỉ trong vòng 3-4 năm, cô đã kiếm được đủ tiền mua một căn hộ ở thành phố mới Ngũ Dương. Một số người công tác văn hóa đứng lên làm chủ bút ở Quảng Châu, đó là những nhà văn xuất sắc nổi tiếng một thời. Người thì đi nước ngoài, người thì bỏ nghề, nhưng vẫn công tác trong ngành văn hóa. Họ đã trở thành các chủ bút của các tờ báo, tạp chí nhỏ. Những loại này ở Quảng Châu nhiều vô kể, rất đa dạng về chủng loại và giá cả. Các chủ bút chỉ việc gọi điện đặt bài với tác giả, kiếm được càng nhiều bài thì càng có nhiều tiền. Có người lại đem các bài đó bán lại cho các tờ báo lớn ở Thượng Hải, lấy nhiều tiền hơn. Chỉ những khi thật cấp bách, các chủ bút này mới tự viết bài. Các báo, tạp chí nhỏ này đặt được các bài hay, bán được số lượng lớn, nên chủ bút kiếm được nhiều tiền. Thời cơ không thể lỡ, thời cơ chẳng đợi ai, người Quảng Đông rất tất bật, người Quảng Đông rất quý thời gian vàng bạc. Do đó, người Quảng Đông đi khắp mọi nơi, biến từng phút thành tiền bạc. Vì vậy, cuộc sống của họ rất căng thẳng nhưng cũng rất hiệu quả. Vì vậy, muốn làm ăn buôn bán với người Quảng Đông không thể chậm chạp lề mề. Quá chậm thì một là bỏ lỡ thời cơ, lỡ việc làm ăn, hai là không hợp gu với người Quảng Đông, bước đi không nhịp nhàng, khó giành được thắng lợi. Ba là do động tác của bạn chậm, tư duy không nhanh để người Quảng Đông chủ động trước. Dành thời cơ trước, bạn luôn chạy phía sau người Quảng Đông, chịu thiệt là đương nhiên. 7. Chú ý phải thật nhanh. Nơi có sức hấp dẫn nhất của kinh tế thị trường là ở thị trường.
Khứu giác thị trường của doanh nhân có nhanh nhạy hay không, có thể nắm bắt kịp thời tin tức thị trường hay không, có thể nhìn thấy biến đổi nhu cầu thị trường hay không, có kịp thời điều chỉnh tư tưởng kinh doanh và tình trạng sản phẩm của mình hay không, quyết định doanh nhân ấy đứng vững được trên thị trường hay không. Thị trường giống như chiến trường, đối thủ cạnh tranh thị trường cũng là cạnh tranh một sống một chết. Tình hình chiến đấu biến đổi nhanh chóng, ai biến đổi sớm, người đó chiếm ưu thế, nắm được quyền chủ động. Buôn bán với người Quảng Đông, điều phải làm được đầu tiên là phải thật nhanh. Quảng Đông mở cửa ra ngoài sớm, lại có truyền thống kinh doanh buôn bán. Người Quảng Đông bơi trong biển cả thị trường có đặc điểm tiến nhanh, chuyển nhanh, biến đổi nhanh. Họ có thể căn cứ vào biến đổi của thị trường, kịp thời có sự điều chỉnh ngay. Vì giỏi thay đổi và thay đổi cực nhanh, đã làm cho hàng Quảng Đông bán chạy khắp cả nước. Một số nhà máy nhỏ hương chấn chẳng có tiếng tăm gì đã trở thành xí nghiệp dẫn đầu trong cùng một ngành trên toàn quốc. Nhà máy quạt điện Dụ Hoa, huyện Thuận Đức, Quảng Đông, được gọi là quạt số 1 Thuận Đức, là nhà máy có tiếng Thuận Đức, vốn là một gian nhỏ sản xuất xì dầu, đậu phụ. Sau khi chuyển sang sản xuất quạt điện, mới trong mười mấy năm, giá trị sản nghiệp đã lên tới mười mấy triệu đồng nhân dân tệ. Tốc độ phát triển chóng mặt chính là giải căn cứ vào thay đổi nhu cầu thị trường, kịp thời điều chỉnh sách lược kinh doanh. Quạt bàn cỡ nhỏ 10 tấc nhà máy sản xuất ra, bán rất chạy. Trong một thời gian dài, đã có thời kỳ nhiều người cho rằng thị trường quạt trong nước đã bão hòa và có xu hướng dùng loại quạt cỡ lớn. Nhưng nhà máy này qua điều tra xã hội lại cho rằng quạt vẫn có thị trường, cùng với tăng trưởng thu nhập kinh tế của người tiêu dùng và sự cải thiện điều kiện nhà ở. Từ một hộ một quạt đến một người một quạt, cho nên dùng quạt cỡ nhỏ vừa tiết kiệm vừa di chuyển thuận lợi vẫn là nhu cầu của số đông. Nhưng họ cũng nhận thấy, trong cạnh tranh thị trường gay gắt, sản phẩm không ngừng đổi mới có thể đáp ứng được. Họ biết tin, người Nhật mới tung ra quạt Hồng Vận ở thị trường Hồng Kông, kiểu dáng đẹp, tiện sử dụng, bán rất chạy. Họ mua ngay 2 chiếc, tổ chức cho cán bộ tiến hành nghiên cứu phân tích. Trên cơ sở tiếp thu, học tập, mạnh dạn đổi mới, nghiên cứu chế tạo ra chiếc quạt Hồng Vận DF250, kiểu đồng hồ đề bàn, điều khiển được mọi tốc độ, có trục ngoài chuyển gió đầu tiên, có nhiều ưu điểm hơn sản phẩm nước ngoài. Kết quả là, nhà máy Nhật Bản cũng đã học tập theo, cải tiến sản phẩm cũ của mình. Loại quạt mới này sức gió êm, tự nhiên, kiểu dáng mới lạ, ít tốn điện, tính năng cách điện tốt, đặc biệt thích hợp với việc để trong màn ngủ, được người tiêu dùng rất hoan nghênh. Lúc thịnh vượng, nhà máy sản xuất bao nhiêu, hết bấy nhiêu, không cần xếp vào kho. Thành phố Quảng Đông có một công ty thiết kế thời trang nổi tiếng, 1+1, phát triển tốc độ nhanh, khiến xí nghiệp cùng ngành vô cùng kinh ngạc. Đặc điểm kinh doanh rõ ràng nhất của công ty là thay đổi rất nhanh, việc đổi mới mẫu mã thời trang và chất liệu vải, tính theo quý, tính theo tháng, tính theo ngày. Ông chủ công ty nói, để đáp ứng thị trường, ông đã áp dụng chiến thuật đàm phán. Tức là mỗi lần thiết kế ra một loạt thời trang kiểu mới, trước tiên bắn quả pháo mở màn, tính toán nhu cầu thị trường, rồi căn cứ vào hiệu quả pháo kích đợt bán thứ nhất, quyết định lượng tung ra ở đợt thứ hai, đợt thứ ba. Điểm hơn hẳn người khác của 1+1 là ở pháo kích đưa ra thị trường có mức độ. Mỗi loại sản phẩm tung ra thị trường bao giờ cũng vừa phải, không tung ra quá nhiều, đúng mức thì thôi. Ý tưởng của 1+1 là khách mua hàng cũng như ăn cơm, thứ nào một khi đã ăn quá no
thì sẽ chán ngấy thứ ấy, chẳng còn hứng thú ăn nữa. Mỗi loại sản phẩm mang tính chất một đợt thôi, nhưng thương hiệu thì lâu dài. Nếu một sản phẩm đã bão hòa, thì sản phẩm mới tiếp theo đã chín mùi, thế là lại có thể tiếp tục không ngừng pháo kích thị trường bằng thứ mới rất nhanh. Về lý luận kinh doanh, vì mức sống, môi trường xã hội khác nhau, nhu cầu của người tiêu dùng không ngừng thay đổi. Để đáp ứng thay đổi này, xí nghiệp phải không ngừng khai thác sản phẩm mới, thỏa mãn nhu cầu này. Chiến lược khai thác sản phẩm mới là một chiến lược quan trọng của xí nghiệp. Sự thành công của hàng Quảng trên một mức độ nào đó đã lấy thực tiễn chứng minh kiểm nghiệm lý luận này. Cùng với mức sống nhân dân được nâng cao, nhu cầu về đồ gia dụng cũng liên tục có yêu cầu mới. Không chỉ đòi hỏi bền chắc nữa mà phát triển theo hướng mỹ thuật. Một thứ đồ dùng chỉ có ích là chưa đủ, còn phải chú ý tới sự hài hòa với bố cục trong nhà, với môi trường trong phòng và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng. Đồ gia dụng đã phát triển theo hướng thẩm mỹ cao, tinh tế. Thương gia Quảng Đông đã thích ứng được và chỉ đạo sự thay đổi này. Đồ gia dụng Quảng Đông đã vươn ra cả nước, đã có bước đột phá về chất lượng thẩm mỹ, tiện dụng,
phát triển theo hướng tổ hợp hóa, chủ thể hóa, đồng bộ hóa, sang trọng hóa. Đồ gia dụng của Quảng Đông trở thành tượng trưng cho kiểu dáng, mẫu mã đẹp. Đồ gia dụng kim loại của Quảng Đông phát triển theo hướng đa chức năng, đồng bộ, đạt tính mỹ quan công nghệ sớm nhất trong cả nước. Đồ điện gia dụng của Quảng Đông phát triển dẫn đầu theo hướng bền mỹ quan, đa dụng, điện tử điện toán hóa, an toàn tiết kiệm năng lượng. Ngành điện gia dụng Quảng Đông đã có vị trí vô cùng quan trọng trong cả nước, đồng thời mặt hàng nào cũng do Quảng Đông dẫn đầu tung ra thị trường. Đồ nhựa Quảng Đông cũng thực hiện được khá lớn những kiểu dáng mới, nhiều màu, nhiều chức năng, có tính thẩm mỹ cao, cả xô rác cũng làm rất có thẩm mỹ. Tung ra nhanh, chuyển nhanh, thay đổi nhanh, đây là sự đánh giá của mọi người đối với hàng Quảng Đông và cũng là một bí quyết sản xuất kinh doanh của hàng Quảng Đông. Gần 2 năm nay, thị trường VCD phát triển mạnh mẽ, Quảng Đông khởi đầu chậm hơn, nhưng khi họ tìm ra cơ hội trên thị trường thì lập tức vươn lên rất nhanh, rất có quy mô, vận hành thị trường cũng làm rất mạnh tay. VCD Edo giảm giá lớn đã giáng một đòn mạnh cho các nhà sản xuất VCD toàn quốc. Người Quảng Đông thấy VCD bùng nổ, liên tưởng ngay tới, dùng VCD phải có đĩa quay. Thế là việc chế tác đĩa quay trở thành một điểm nóng nữa trong ngành video Quảng Đông. Khối lượng lớn đĩa quay bắt nguồn từ Quảng Đông ùn tung ra các nơi trong cả nước. Doanh nhân Quảng Đông không bó hẹp sản xuất của mình trong một khung cố định nào đó. Do đó, buôn bán với người Quảng Đông phải chú ý nhanh nhạy, đáp ứng ngay nhu cầu thị trường, chú trọng tốc độ thay đổi. 1. Sản phẩm mới tung ra thị trường phản ứng tốt, tung ra khối lượng lớn ngay. 2. Một khi thị trường không chấp nhận, điều chỉnh sản xuất ngay. 3. Luôn giữ trạng thái cảnh giác cao, luôn sẵn sàng ứng phó với thay đổi của thị trường, bằng không thì sẽ bị người Quảng Đông đánh gục.
Quý thính giả đang lắng nghe phần 3 của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, tác giả Trần Quán Nhiệm, người đọc Thùy Dung. Nói về tính cách của người Quảng Đông, chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu tới quý vị trong phần tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.